Chương 126 Cửu Châu cộng chủ, đại kết cục, 1, chương 126 Cửu Châu cộng chủ, đại kết cục, 1. Chính Dương lâu phía trước một mảnh xôn xao chấn động, phản ứng lại rất nhiều đại thần, càng là mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trấn Yêu Vương phản loạn, xem như Trấn Yêu Vương phụ giả thế tử Thẩm Diễn Chu theo lý cũng cần phải bị giam giữ tiến thiên lao. Nhưng không biết sao hắn đã sớm rời đi đế đô, xuất hiện tại Bắc Mạch Châu Vạn Lý Kiếm Đỉnh. Bây giờ loại trang diện này, hắn lại xuất hiện ở Hoàng hậu Thọ Thần sinh nhật đại điện, còn ra âm thanh ngăn cản, toàn tính vì cái gì? Hoàng hậu Thôi Tĩnh Di phản ứng nhanh nhất, nhìn xem Thẩm Diễn Chu cái kia trương rất quen thuộc gương mặt, cả người có chút hoảng hốt, trong lòng không hiểu bất an, lại có tương tự như vậy người. Thẩm Diễn Chu hắn không phải Trấn Yêu Vương làm ra giả thế tử, tại sao cùng nữ nhân kia như vậy tương tự? Chẳng lẽ? Trong lúc đó, Hoàng hậu trong lòng Thôi Tĩnh Di sinh ra một cái không thể tưởng tượng nổi ngờ tới. Mau tới người, đem ra hỏa này cho ta giam giữ tiếp. Thôi Tĩnh Di đột nhiên quát to lên, ngữ điệu rất cao. Nàng nghĩ tới rồi Lạc Tiên Tông truyền nhân Thanh Xu tiên tử chết, trước đây Hạ Đức tự cho là ẩn giấu rất tốt, thật tình không biết hết thảy đều tại mắt của nàng tuyến chú ý một chút. Nàng chính là muốn Hạ Đức biết, phản kháng Hà Gian Thôi thị ý chí, đó là không có khả năng, bất kỳ thủ đoạn nào đều biết uổng phí. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn biến thành Hà Gian Thôi thị khôi lỗi. Cuối cùng nhìn mình yêu mến nhất nữ nhân chậm rãi chết đi, không có chút nào biện pháp. Thẩm Diễn Chu ngươi muốn làm cái gì? Là muốn hành thích sao? Thái tử Hạ Sùng Minh cũng gầm lên, chỉ huy phụ trách duy trì trật tự hiện trường Xích Lân vệ muốn đem Thẩm Diễn Chu bắt lại. Hoàng hậu Thọ Thần sinh nhật này, ta đến đây dâng tặng lễ vật, có vấn đề gì? Thẩm Diễn Chu cười nhạt nói, tiện tay vung lên, những cái kia cầm đao muốn xông lên tới Xích Lân vệ liền toàn bộ như phá bao tải như thế, bay ngang ra ngoài, ngã nhào trên đất, nửa ngày đứng không dậy nổi. Lớn mật, ta nhìn ngươi cùng Thẩm Kinh Tiêu một dạng, có ý đồ không tốt, ý đồ mưu phản. Thái tử Hạ Sùng Minh càng là phẫn nộ, không nghĩ tới Thẩm Diễn Chu thật sự dám phản kháng. Ngậm miệng. Thẩm Diễn Chu nhìn hắn một cái, tiện tay một điểm, Thái tử Hạ Sùng Minh lập tức cảm giác chính mình giống như là bị một đạo ước vạn quân nặng sơn nhạc cho đâm đầu vào đánh tới, cả người liền bị đụng bay ra ngoài. Cũng may trong chớp nhoáng này, bề mặt cơ thể hắn hiện lên một tầng kim quang, một kiện hộ thân nội giáp khôi phục, tiến hành chống cự, nhưng sau một khắc món kia nội giáp lại là răng rắc một tiếng, trực tiếp phá toái, trở thành một mảnh bờ mịn. Ngươi. Hạ Sùng Minh ngực khó chịu, giống như là áp sập đi xuống một khối, cả người đều nhanh không thở được, một bên thị vệ cùng thái giám nhao nhao phun lên đến đây, đem hắn bảo vệ. Ngay cả hoàng hậu Thôi Tĩnh Di cũng bị sợ hết hồn. Chính Dương lâu ở dưới một đám đại thần quý khách, rõ ràng cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, cũng chấn kinh đến không được, chẳng lẽ hôm nay muốn gặp được Thẩm Diễn Chu thí đế soán bị? Một chút võ tướng văn thần, mặt lộ vẻ lo nghĩ, đã chuẩn bị ra tay, tiến hành nghị cách cứu viện. Chỉ có các phương lai sứ, quý khách, vẫn là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Mà Minh Đức đế từ đầu đến cuối cũng một mảnh vân đạm phong khinh bộ dáng, phản phất đối với cái này không thèm để ý chút nào một dạng. Hoàng hậu nương nương, có còn nhớ vật này? Thẩm Diễn Chu không để ý tới thần sắc khác nhau đám người, ngược lại nhìn về phía hoàng hậu Thôi Tĩnh Di trong lòng bàn tay bảy sắc quang mang mờ mịt, một kiện vật vận lượn quanh tiền y lìa hiện lên. Thôi Tĩnh Di sắc mặt lúc này trở nên rất khó coi. Nàng tự nhiên nhận ra, đây là trước đây hạ lệnh phân phó các phương danh tượng, lại mời đến Phật môn đại sư chế tạo thất sắc tiền y lìa, lấy vũ tộc huyết nhục bày thành, đáng tiếc đằng sau vứt bỏ. Đi qua điều tra của nàng, biết được hẳn là vị kia Lạc Tiên Tông truyền nhân Thanh Xu tiên tử lẻn vào hoàn thành, đánh cắp vật này. Trước đây vốn nên diệt tuyệt vũ tộc, vẫn còn có huyết mạch lưu tại nhân gian, mà cái kia huyết mạch vậy mà trở thành Lạc Tiên Tông truyền nhân. Nhớ kỹ lại như thế nào? Thôi Tĩnh Di lạnh lùng nói. Vậy ngươi hẳn là biết, ta hôm nay vì cái gì mà đến? Thẩm Diễn Chu thản nhiên nói. Sau đó, hắn giơ tay một chiêu, tay áo bào rộng lớn bên trong, một đạo chật vật thân ảnh nhất thời bị quật bay đi ra. Dương Minh Thôi Tĩnh Di con ngươi co rụt lại, mặt như sương lạnh, cái kia chật vật thân ảnh thình lình lại là tại Thôi thị tộc địa bên ngoài bị bắt đi Thôi Dương Minh. Hắn lại là rơi vào Thẩm Diễn Chu trong tay. Nơi này một đám Thôi thị tộc lão, đồng dạng vừa kinh vừa sợ. Ngươi có cái gì hướng ta tới, thả ra Dương Minh. Hoàng hậu Thôi Tĩnh Di ép buộc chính mình tỉnh táo, mở miệng nói ra, tú tay nắm chặt. Một mực chưa từng mở miệng quốc cựu Thôi Chính Hồng lúc này cũng đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, chính là ngươi tại ta tộc địa bên ngoài, bắt đi Dương Minh. Nhìn, hắn so thái tử còn chịu ngươi xem trọng. Thẩm Diễn Chu không để ý tới Thôi Chính Hồng mà là nhìn về phía hoàng hậu Thôi Tĩnh Di tiện tay một nhiếp, liền giữ lại Thôi Dương Minh cổ, sau một khắc giống như là chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể đem bóp nát. Dừng tay. Hoàng hậu sắc mặt kỳ biến. Bất quá, Thẩm Diễn Chu lại không có để ý tới nàng ý tứ, thổi phu một tiếng, bàn tay bộc phát cự lực, vị này Thôi thị kỳ lân tử, lúc này đang lúc mọi người trước mắt, nổ tung một đám mưa máu. Dương Minh. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hoàng hậu sau khi phản ứng, trước mắt đã là phiêu tán một đám mưa máu, nàng chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, trước ngực có một ngụm máu huyết muốn phun ra, suýt nữa ngất đi. Ngươi dám? Thôi Chính Hồng phản ứng đồng dạng vừa kinh vừa sợ, kém chút hôn mê tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới, Thẩm Diễn Chu ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp liền giết con của hắn. Còn lại Thôi thị cao thủ cùng tộc lão, lúc này đã cùng như bị điên, gửi ra đủ loại pháp khí, giết hướng Thẩm Diễn Chu. Huynh muội tàng tiểu với nhau, nhu triều xoắn bị, các ngươi Thôi thị thật đúng là dã tâm bừng bừng. Thẩm Diễn Chu không nhanh không chậm, lấy ra sạch sẽ thêu khăn, xoa xoa bàn tay của mình, mặc dù chưa từng nhiễm mảy may vết máu. Hắn nhìn về phía giết hướng mình một đám Thôi thị cao thủ, chỉ là giơ cổ tay lên, một trường ép xuống đi qua, võ, đạo song nhất phẩm khí tức không chút nào che giấu. Một tiếng ầm vang, bên trong hư không giống như là có kinh lôi nổ tung, toàn bộ hoàng triều màn trời đều tối. Một trường này che đậy mà đi, đơn giản giống như là kình thiên chi thủ, bao phủ hết thảy, Thôi thị một đám cao thủ tại một trường này trước mặt, căn bản không có chút nào phản kháng lực lượng. Theo Thẩm Diễn Chu ra tay, Minh Đức Đế cũng thay đổi trước đây suy yếu bộ dáng, sắc mặt biến chiếm được như đứng lên, từng đạo long khí quần quần bốc lên từ hắn trên người hiện lên, giống như là có hoàng đạo long khí vây quanh, cả tòa hoàng thành long khí đều là hắn sử dụng. Ngươi không có uống thuốc kia. Hoàng hậu khó có thể tin, ánh mắt kinh hãi, nàng rõ ràng nhìn xem Minh Đức Đế uống xong, đây chính là Thôi Thị hao hết đủ loại thủ đoạn chỗ chế biến độc dược, có thể ăn mòn lòng khí, từng bước xâm chiếm căn cơ, giả tạo ra chết bệnh giả tượng. Ngươi cảm thấy thế nào? Minh Đức Đế thản nhiên nói, hắn nhìn về phía đồng dạng khó có thể tin Hạ Sùng Minh, ánh mắt mang theo một chút thán nhẹ, sau đó tự mình ra tay xử lý cái này Thôi Thị bồi dưỡng nhiều năm nhiệt trùng. Phụ hoàng tha mạng a! Hạ Sùng Minh dọa đến thẳng hướng Chính Dương lâu phía dưới bỏ chạy, nhưng hắn làm sao có thể trốn qua Minh Đức Đế bàn tay, chỉ là nhẹ nhàng một cầm, Hạ Sùng Minh liền bị bắt rơi xuống đất, đỉnh đầu thái tử mũ miệng rơi lả tả trên đất. Xích Lân vệ ở đâu? Giang Thiên Ti ở đâu? Hộ Long vệ ở đâu? Minh Đức Đế hét lớn một tiếng, cả tòa hoàng triều cũng vì đó mà động. Trận này đại thanh toán lúc này mới xem như đúng nghĩa bắt đầu. Một hồi hỗn loạn chém giết bắt đầu, nguyên bản thật tốt thọ thần sinh nhật trở thành Thôi Thị ngày rỗ, huyết quang hắt lấy, nhuộm đỏ mặt đất. Một đám đại thần, quý khách đều kinh hãi rung động mà nhìn xem một màn này, đều không nghĩ đến sự tình nhanh quay ngược trở lại cấp bách phía dưới, cuối cùng sẽ diễn biến thành dạng này. Hà Gian Thôi Thị nội tình thâm hậu, sai phái tới rất nhiều tộc lão tòa chấn, còn mang theo mấy món tổ khí, nhưng đối mặt Minh Đức Đế hậu triều cùng với Thẩm Diễn Chu tướng trợ, rõ ràng chẳng ăn thua gì. Hoàng hậu Thôi Tĩnh Di mặt kỷ trường 126 Cửu Châu cộng chủ, đại kết cục 2, chương 126 Cửu Châu cộng chủ, đại kết cục 2. Tràn đầy ngây ngốc ngồi yên tại trên nhà cao tầng, không còn trước đây ung dung. Quốc cứu Thôi Chính Hồng thừa dịp loạn, muốn chạy trốn, nhưng đã sớm bị Thẩm Diễn Chu để mắt tới, giết chết tại chỗ ở trên không. Tham dự trận này cướp đoạt chính quyền kế sách một đám triều thần, đều không thể may mắn thoát khỏi, tất cả đã bị Minh Đức Đế nắm trong tay chứng cứ. Các phương đạo thống thế lực quý khách cũng coi như là mắt thấy một cái khắc tràng thị yến. Trận này đại thanh toán huyết tẩy kéo dài đến 3 ngày, Minh Đức Đế lấy hoàng đạo long khí phong tỏa đế đô, không để bất luận cái gì một cái Thôi Thị tộc nhân thoát đi. Mà tại trận này đồ sát thanh toán lúc bắt đầu, Bắc Mạch Châu chỗ trú đóng Bắc Ngu đại quân cũng quy mô xuôi nam, thừa dịp Hà Gian Thôi Thị suy yếu lúc trực tiếp giết hướng kỳ tộc mà. Hà Gian Thôi Thị cũng thể hiện ra cực kỳ khủng bố nội tình, một chi từ võ đạo đại tông sư tạo thành quân đội, bằng vào tộc địa trận pháp, vậy mà chống lại hạo đảng Bắc Ngu đại quân. Cũng may cuối cùng Bắc Ngu nữ đế cũng không để Thẩm Diễn Chu thất vọng. Trận đại chiến này kéo dài ước chừng mấy ngày, Hà Gian Thôi Thị tộc địa cuối cùng bị công phá. Trận này đại thanh toán kết thúc về sau, triều đình thế cục triệt để phát sinh kỳ biến, lấy Hà Gian Thôi Thị cầm đầu các đại môn phiệt thế gia đều bị thanh tẩy, bỏ ra giá thảm trọng, mà Hà Gian Thôi Thị những năm này đi chi ác chứng cứ cũng nhất nhất trưng bày mà ra. Minh Đức Đế đạo ra những năm này ngủ đông chân tướng, cũng công bố Hà Gian Thôi Thị tội. Trong lúc nhất thời, Thôi Thị người người kêu đánh, các phương phỉ nổ. Nhân cơ hội này, Minh Đức Đế cùng Thẩm Diễn Chu nhận nhau, hắn hoàng thất huyết mạch phải hoàng lăng tổ từ chỗ nhận, lại độ dẫn tới đế đô trấn kinh. Liên đang tại Bắc phạt giết hướng đế đô trấn yêu vương, cũng cảm giác sâu sắc chấn động, không nghĩ tới Thẩm Diễn Chu vậy mà lại là Minh Đức Đế cùng Thanh Xu tiên tử hải tử. Những năm này hắn cư nhiên bị mơ mơ màng màng. Đế đô bên này thanh toán, xem như có một kết thúc, Bắc phạt mà lên trấn yêu quân vẫn là uy hiếp rất lớn. Thẩm Diễn Chu để Minh Đức Đế không cần phải lo lắng, bởi vì tại trong lúc này, Vương Phi Du Trầm Ngư hiện thân đế đô, khởi trần chính mình mai phục trấn yêu vương phủ vì nắm giữ hắn bán nước cấu kết tội chứng cứ, kỳ thực Thẩm Thiên cũng không phải là hắn thân tử. Biết được tin tức này, Thẩm Kinh Tiêu đơn giản giống như là bị vạn sét đánh đỉnh, không thể tin được lỗ tai mình. Thẩm Diễn Chu làm lần người tốt, trực tiếp phái người đem bây giờ chân chính Thẩm Thiên đưa qua, không có nhân khôi thân thể này tính đặc thù, Thẩm Thiên đến cùng phải hay không hắn thân sinh tử, Thẩm Kinh Tiêu liền sẽ minh bạch. Kết quả, không ra Thẩm Diễn Chu sở liệu, Thẩm Kinh Tiêu triệt để giận dữ điên cuồng, hắn những năm này làm nhiều như vậy, trả giá đủ loại tinh lực bồi dưỡng Thẩm Thiên, kết quả là cư nhiên bị Du Trầm Ngư buộc địch. Hắn cho dù là đoạt lấy cái này hoàng vị cũng không sao. Đây đối với Thẩm Kinh Tiêu tới nói, chính là tử huyệt. Những năm này chỗ chất chứa bệnh cũ cùng ốc hỏa, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Người lãnh đạo lòng dạ vừa mất, Bắc phạt trấn yêu quân sĩ khí rất nhanh mất tinh thần, thêm nữa bây giờ Hà Gian Thôi Thị khẽ đảo, Minh Đức Đế trọng trưởng hoàng quyền, danh chính ngôn thuận. Nâng cao thanh quân chắc đại kỳ Thẩm Kinh Tiêu tự nhiên đã mất đi đại nghĩa. 30 vạn trấn yêu quân có thể tại Nam Cương khối địa bàn kia trấn thủ nhiều năm, tuyệt đại đa số cũng là trung quân ái quốc hạng người. Mất cái này cái gọi là đại nghĩa sau, rất nhiều người liền minh bạch tới, đây là trấn yêu vương mượn cơ hội muốn phản quốc. Trấn yêu quân nội bộ không ngừng dao động, các lộ tướng lĩnh, nâng cao thanh trừ trấn yêu vương cơ sĩ, tiến hành phản kháng. Thế cục đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, trấn yêu vương không thể không buông tha Bắc phạt, ngược lại dẫn dắt một nhóm trung thành tuyệt đối tử sĩ, hướng về Nam Cương chạy vọt mà đi. Mà tại trấn yêu vương đi về phía Nam chạy thục mạng đồng thời, thập vạn đại sơn bên trong, lấy La phủ Vân quật cầm đầu các phương ẩn thế tiên môn, sớm đã điều động cường giả, ở trên đường chờ, một hồi dị thường chật vật chém giết đại chiến bày ra. Trấn yêu vương dẫn đầu 3000 tử sĩ, gần như chết mất, tứ hung bên trong khôi, giảo hoạt, tranh tất cả chết trận. Chỉ có Nhiễm Di bị bắt sau đó, bởi vì Thẩm Diễn Chu sớm bắt chuyện qua, mới may mắn sống sót. Mà trấn yêu vương tại binh bại bên ngoài, không cam lòng như thế, lựa chọn cương ép đột phá, nhưng lọt vào phản vệ, cuối cùng tại Nam Cương các phương ẩn thế tông môn dưới sự vây công bị bắt, ngược lại áp giải hướng đế đô. Sau một tháng, Bắc Ngu đại quân rút lui Bắc Mạch Châu nhập cảnh yêu thú bị khu trục, Nam Cương tất cả ẩn thế tông môn lui giữ thập vạn thâm sơn, các tông môn phái người nói chuyện, phụ trách đại cản cùng tu sửa ngự yêu quan trông cự dị yêu quốc độ. Minh Đức Đế tại Minh Đức Đế bên trong tuyên lập Thẩm Diễn Chu vì chữ quân, quyết đoán tiến hành thay đổi triều đại, đồng thời hoàn thiện khoa cử, vũ cử mỗi quy định, chèn ép chư thế gia môn thiệt. Bắc Ngu cùng đại cản lấy Bắc Mạch Châu tứ thủy làm chứng, bình định lại thiên lý. Nửa năm sau, Cửu Châu trật tự khôi phục ngay ngắn, nhân đạo khí vận dâng trào, các nơi sương bình, tứ hải yên ổn. Từ xưa giang nam phong cảnh đẹp, vượt qua Vũ Châu, xuyên qua cô quạng rừng sau, liền tiến vào sông Nam cảnh bên trong, dương liễu gió xuân, đá xanh ngói xanh, lất phất mưa phùn bên trong, ô đồng thuyền tại nhẹ nhàng trên mặt sông, chậm rãi đi lại, thỉnh thoảng sẽ tóe lên đóa đóa gợn sóng. Một cái ôm kiếm cao đuôi ngựa thiếu nữ, ngồi chồm hổm ở thuyền sao đầu, thỉnh thoảng dùng kiếm thuệ, đùa lấy trên mặt sông xẹt qua con cá. Thuyền sao bên trong, một cái đặc chế lư đồng nồi lẩu bốc hơi nóng, một bên đất đỏ lò lửa nhỏ bên trên ấm lấy rượu, trưng bày đủ loại tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Xuân thủy bích với thiên, vẽ thuyền nghe mưa ngủ thẩm diễn chu khẽ tựa vào một cái rộng lớn mềm mại trong lồng ngực, nhìn xem bên ngoài như thơ như họa cảnh tượng, không khỏi nhẹ nhàng cảm thán. Không có khắp mọi mặt uy hiếp cùng áp lực sau, hắn cuối cùng có thể toàn thân thoải mái mà dung nhập vào thế giới này, du lịch tứ phương, thưởng thụ sinh hoạt. Nửa năm trước, Trần Yêu Vương Thẩm Kinh Tiêu tại bị áp giải trở về đế đô trên đường, cũng đã tự tuyệt. Hắn tâm cao khí ngạo, căn bản không tiếp thụ được thất bại của mình. Bản thân chấm dứt phía trước, Thẩm Kinh Tiêu muốn thôi động nhiễm di trên người tử chú, để Thẩm Diễn Chu đồng quy vô tận. Đáng tiếc, khi đó Thẩm Diễn Chu đã trở thành thế giới này duy nhất siêu nhất phẩm. Thôi ra che diệt sau đó, mang đến bảng bạc tâm tình tiêu cực, giúp hắn đột phá cuối cùng một đạo bình cảnh. Bằng vào siêu nhất phẩm thực lực, hắn dễ dàng liền hóa giải nhiễm di thể bên trong tử chú. Tự hiểu trả thù vô vọng Thẩm Kinh Tiêu ôm hận mà chết, lại vì Thẩm Diễn Chu mang đến một đại cổ tâm tình tiêu cực. Cũng là nửa năm trước, đạo môn vị kia tiện nghi sư tôn liền tìm tới, thấy tận mắt hắn một mặt, tiếp đó liền rời đi, nói nàng thực lực hôm nay không đảm đương nổi hắn sư tôn. Từ vị kia tiện nghi sư tôn trong miệng, Thẩm Diễn Chu cũng biết đến, trước đây quốc công phủ cái kia Hàn Nha, kỳ thực là cái kia tiện nghi sư tôn một vị sư minh linh sủng. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là một cái gọi là báo trước. Chẳng qua hiện nay Cửu Châu nhân đạo khí vận bốc hơi, trật tự ổn định, hết thảy đều cùng trận kia báo trước bên trong muốn diễn ra chẳng cảnh, đi ngược lại. Võ, đạo song nhất phẩm Thẩm Diễn Chu tự nhiên cũng không lo lắng những thứ này. Không nhìn ra, ngươi còn có thể làm thơ. Du Trầm Ngư dùng đũa lật qua lại non thịt bò. Đối với Thẩm Diễn Chu cái này phát minh làm ra nồi lẩu, mới đầu còn không để bụng, thẳng đến ăn mấy khối sau đó, mới rốt cục minh bạch sự mỹ vị, tuyệt không phải trước đây những cái kia nướng thịt có thể so sánh. Đại Càn cùng Bắc Ngu lấy tứ thủy làm chứng, trọng lập thiên ly sau, sứ mạng của nàng cũng đã tới, dứt khoát cũng đi theo Thẩm Diễn Chu cùng nhau du lịch tứ phương. Đáng tiếc có cái tên gia hỏa có mắt không trọng, muốn một mực đi theo Thẩm Diễn Chu. Ha ha, ngươi không nhìn ra chỗ còn nhiều nữa. Thẩm Diễn Chu nở nụ cười, tại nhiễm di trong lực, lại đổi một tư thế thoải mái. Du Trầm Ngư mặc kệ hắn, nhìn xem đã quen thịt bò, dùng chính nàng nghiên cứu ra được đồ chấm, gắp lên nếm nếm hương vị, ân, quả nhiên không sai. Thẩm Diễn Chu cũng đứng dậy, tìm đôi đũa, bắt đầu ăn. Ăn vài miếng sau, trong lực hắn đã tin ngọc phủ, liền đột nhiên một hồi lấp lóe. Thẩm Diễn Chu thấy thế, lập tức nhíu đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là cầm lên. Một bên khác truyền đến Minh Đức Đế cái kia ôn hòa thuần hậu âm thanh, Chu Nhi chuẩn bị lúc nào trở về đế đô? Nửa năm sau rồi nói sau. Thẩm Diễn Chu trả lời, ân, cái kia cũng không sai biệt lắm, vi phụ niên kỷ cũng lớn, là thời điểm chân chính lui khỏi vị trí phía sau màn, cái này Cửu Châu cộng chủ vị trí cũng nên giao cho ngươi. Mặt khác, Cố gia bên kia cũng thúc giục gấp, ngươi tất nhiên đã đáp ứng Cố thừa vận, đến lúc đó lấy cái hợp lý do đem hắn tôn nữ nạp làm phi tần chính là. Võ gia Võ Như Nguyệt người cũng không tệ. Nam cương bên kia bây giờ mặc dù ổn định không thiếu, nhưng triều đình bên này vẫn cần thủ đoạn đem trưởng khống nơi tay. La phủ Vân Quật thánh nữ cùng ngươi rất thân cận, ngươi không ngại lo lắng nhiều một chút, đem nàng đặt vào hậu cung. Bây giờ hoàng thất đàn ông ý đòi khai chi tán diệp nhiệm vụ quan trọng, liền giao cho ngươi. Nghe nói như thế, Thẩm Diễn Chu chậm chạp im lặng. Quả nhiên người không thể quá rảnh rỗi, liền Minh Đức Đế cũng như vậy, cái này đại cản Cửu Châu yên ổn sau đó liền muốn ôm cháu. Du Trầm Ngư ở bên xuyến lấy thịt bò, nghe vậy cũng cảm thấy nhiều hứng thú liếc nhìn hắn một cái, tựa hồ cười trên nỗi đau của người khác. Thẩm Diễn Chu tiếp tục im lặng. Minh Đức Đế trầm ngâm chốc lát, lời nói lại chuyển tới, ngươi nếu là nghĩ nạp Du Trầm Ngư làm phi, vi phụ cũng có thể thuận thế giúp ngươi, mặc dù danh tiếng bên trên có thể không dễ nghe, nàng phía trước dù sao cũng coi như là ngươi dưỡng mẫu, bất quá ngươi như ưa thích. Nghe nói như thế, vốn là tâm tình không tệ Du Trầm Ngư, trong nháy mắt liền nổ, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Thẩm Diễn Chu nổi lẩu cũng không thơm. Thẩm Diễn Chu nhếch miệng cười cười, phu hoàng đề nghị này không tệ. Bất quá, lời hắn vừa nói xong, đưa tin ngọc phù liền bị Du Trầm Ngư trực tiếp cướp đi chặt đứt. Ngươi làm cái gì? Thẩm Diễn Chu phảng phất bất đắc dĩ. Ngươi thực sự là không biết liêm sỉ Du Trầm Ngư chừng hắn. Thẩm Diễn Chu nhún vai, ta có thể không nói gì, thế nhưng là chính ngươi đi theo ta chạy tới. Thời gian nửa năm, hắn còn muốn đi lội Phạm Châu, đón về mẹ đẻ quan tài, vùi sâu vào hoàng lăng, tiếp đó đáp ứng Lâm Kình Thương trùng nhập luân hồi, sống thêm một thế sự tình, cũng muốn làm đến. Nửa năm sau, Thẩm Diễn Chu trở lại đế đô, Minh Đức Đế thuận lợi thoái vị, đổi Minh Đức Năm vì Thánh Đức Khai Niên. Thẩm Diễn Chu kế vị, xưng Thánh Uy Thánh Đức Đại Đế đệ nhất tứ hải Cửu Châu. Kế vị cùng ngày, sắc phong Du Trầm Ngư vì hoàng hậu, sau Vạn Lý Kiếm Đỉnh Đạm Đài Ngọc Tiên vào cung làm phi, xưng kiếm phi. Sau một tháng, đồng thời cưới giám tiên ti Cố gia đích nữ Cố Nhược Hy cùng với võ gia Võ Như Nguyệt, phong hy quý phi, võ quý phi. Sau ba tháng, Nam Cương yêu thú lại độ nhập cảnh, dị yêu quốc độ bạo loạn, thập vạn thâm sơn chúng ẩn thế tông môn lo lắng yêu thú tàn phá bừa bãi, để phục ngọc doanh vào cung, để cầu đại càn che chở. Nửa năm sau, Bắc Ngu điều động sứ thần, vì kết người cùng sở thích, đưa tới quận chúa Cơ Ninh Vận. Thẩm Diễn Chu đứng yên ở Thánh Uy Điện bên trong, quan sát chính mình vạn dặm non sông, lại nhìn xem hậu cung một đám phi tần, nỗi lòng hơi hơi cảm khái. Mới đầu hắn cũng chỉ là cái giả thế tử, căn bản liền không nghĩ tới một ngày kia sẽ trở thành cái này Cửu Châu cộng chủ a.